Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học đời sống sung mãn. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa phán trong Giăng đoạn 10 câu 10: ma quỷ đến cướp, giết và hủy diệt, nhưng mà ta đến để cho các ngươi được sự sống, và sự sống sung mãn, hay là sự sống phước hạnh dư dật ở trong Chúa Giêsu. Nên xin Chúa làm thành lời hứa này cho từng con dân của Chúa, vì huyết của Ngài đổ ra cho tất cả mọi người, chứ không cho bất cứ một cá nhân nào gọi là đặc biệt. Cho nên cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã đổ ra cho chúng ta. Chúng ta đã qua bài học của Sáng Thế Ký đoạn 32 về sự đối phó của ông Gia-cốp với cái chuyện mà ông đã gây ra 20 năm về trước. Và khi ông trở lại để về quê hương của mình, thì cái điều mà ông đối diện đó là Ê-sau. Và Ê-sau đã đem 400 người ra để giải quyết, hay là để đón, hay để làm cách nào vì Kinh Thánh không có ghi. Nhưng mà có một bản ghi là Ê-sau chỉ huy 400 người đến để đón ông Gia-cốp. Và chúng ta đã thấy ông Gia-cốp trong một cái tình thế ông cảm thấy là nguy hiểm cho gia đình của ông, cho con cái của ông, cho tất cả tài sản của ông cũng như chính tánh mạng của ông. Thì ông đã được gặp Chúa và Ngài đã đến để giúp đỡ ông và giải cứu linh hồn của ông. Và qua bài này thì tôi có thể nhắc lại một số điểm để chúng ta nhớ. Và đây là những cái nguyên tắc căn bản cho đời sống đức tin của chúng ta. Và cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp để cho chúng ta đắc thắng mỗi ngày và có một đời sống phước hạnh tại trên đất này. Vì Chúa không muốn cho chúng ta sống một cách đầy sự đau đớn, khổ sở, vật lộn mỗi ngày rồi quý vị. Ngài muốn buông cái tay của chúng ta ra khỏi cái giỏ. Những cái gánh nặng nề Ngài muốn lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để Ngài mặc lấy cho chúng ta sự vui mừng, sự bình an của Ngài, giống như hồi nãy chúng ta hát cái bài thần của Chúa ngự trên ta. Cho nên Chúa Ngài ngự trong chúng ta qua Chúa Giêsu Christ, và Ngài muốn cuộc đời chúng ta kinh nghiệm được đời sống sung mãn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chủ đề hôm nay chúng ta học bài số 17, đó là anh em hòa thuận nhau. Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 33, câu ghi nhớ Thi Thiên 133, câu 1: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Mục đích của bài học: và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời thì cho hội thánh của Chúa, cho mỗi con dân của Chúa. Và quý vị sẽ thấy được qua cái bài học này để chúng ta ứng dụng là chúng ta nhờ cậy Chúa sống hòa thuận với mọi người. Bây giờ chúng ta coi Gia-cốp và Ê-sau gặp nhau. Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 1: Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn 400 người đi đến. Đây là lúc mà ông Gia-cốp sẵn sàng đối diện với ông Ê-sau. Ông đã được gặp Chúa và Chúa ban cho ông có cái năng lực để ông đối diện, và cái cách để ông đối diện với ông Ê-sau như thế nào. Người bèn chia các con của Lê-a ra trên và hai tên đòi, sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng ra trên cùng Joseph ở sau chót. Ở đây chúng ta thấy được cái tình yêu của ông Gia-cốp đối với bà Ra-chên. Thật sự ra ông Gia-cốp chỉ có yêu Ra-chên mà thôi. Và ông muốn cưới bà Ra-chên. Nhưng mà vì cớ La-ban đã nhúng tay vào, cho nên gia đình của ông trở thành có bốn vợ. Vì khi hai bà bắt đầu có sự tranh cãi với nhau, và vì cớ tranh giành về cái địa vị và muốn có con, vì nghĩ rằng có con thì sẽ được yêu thương. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái tình thương của ông Gia-cốp đối với bà Ra-chên là dù bà có con hay không có con, ông vẫn yêu bà Ra-chên. Và một cái điều để chúng ta thấy rằng ông La-ban đại diện cho cái điều xấu, hay là cái người giải quyết theo những cái ý tưởng của thế gian. Và chính vì cớ ông Gia-cốp đã phạm tội tại nhà của mình, đó là lừa gạt anh của mình và lừa gạt cha của mình, cho nên ông phải chạy trốn qua nhà của La-ban. Và khi La-ban đã nhúng tay vào trong đời sống hôn nhân của Gia-cốp thì chúng ta thấy cuộc đời của ông rất là nhiều sự khó khăn. Và bây giờ khi mà chúng ta cũng có thể liên tưởng nếu ông Jacob kính sợ Chúa, có thể một mình bà Rachel sanh ra nhiều người con hay là 12 người con cho ông Jacob vẫn được như thường. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều gia đình họ có tới 14, 16, 17 đứa con, chỉ có hai vợ chồng thôi. Cho nên chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta và giải quyết những cái điều khi chúng ta phạm tội, phải nhờ Chúa bởi huyết của Ngài, bởi quyền năng của Ngài, vì không những cái đó nó sẽ nghịch lại với chúng ta. Cho nên chúng ta có huyết của Đức Giêsu thì chúng ta giải quyết liền, thì những cái nọc độc đó, những cái mà ma quỷ nó dùng để tấn công chúng ta nó bị tiêu diệt ngay cái giờ phút đó, và Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông Gia-cốp ra mắt ông Ê-sau, Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 3. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh em ạ. Qua cái câu kinh thánh này chúng ta thấy ông Gia-cốp hạ mình thật sự. Sắp mình 7 lần, có nghĩa là anh của ổng còn đi từ đằng xa thì ổng đã sắp mình xuống để bày tỏ cho ông Ê-sau rằng ổng hạ mình, ổng muốn xin lỗi, ổng muốn phục hòa lại với ông Ê-sau. Đây cũng là một trong các điều để chúng ta cậy ơn Chúa. Khi chúng ta muốn phục hòa, chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa và hạ mình trước mặt anh em. Vì cái người kiêu ngạo không bao giờ muốn xin lỗi. Nhưng mà cái người thật sự gặp Chúa rồi, có một đời sống mềm mại với Chúa, tự nhiên mình nhận biết cái điều mà nguy cơ đó, khi mình giữ cái sự cay đắng là mình bị ngăn trở giữa mình với Đức Chúa Trời. Có nhiều người quý vị thấy họ làm một cái chuyện gì đó và cái người kia giận, nhiều khi cái người gây ra họ không biết. Nhưng mà cái người kia giận thì ngủ không được, ăn không ngon, trở nên bệnh tật, khốn khổ. Và có nhiều người thì nói là họ mang cái đó cho đến khi chết luôn. Và Chúa đâu có muốn chúng ta như vậy, vì Ngài đã đắc thắng và Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng của Ngài. Mỗi giây phút, mỗi nan đề đều có quyền năng và thiên sứ của Ngài giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta coi ông Gia-cốp trước đây, tên Gia-cốp có nghĩa là chiếm đoạt hay lừa đảo. Nhưng mà khi mà ông Gia-cốp trải qua suốt 20 năm học tập với Chúa, thì Chúa bắt đầu ngày phán với ông Gia-cốp. Và ở trong 31 câu 3, Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Và sau đó thì khi mà thiên sứ trên đường đi về đó, trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 1, Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người, thiên sứ gặp Gia-cốp. Chứ không phải là ông đi tìm gặp Chúa, mà Chúa đi tìm gặp ông. Chúng ta thấy Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội, Ngài tìm và Ngài cứu chúng ta. Không phải chúng ta tốt, không phải chúng ta hay, không phải chúng ta có một cái điều gì đó mà Chúa cứu, nhưng mà bởi tình yêu thương của Ngài. Và qua cái bài học của Gia-cốp, chúng ta thấy có sự nhân từ, sự yêu thương, sự nhẫn nại của Chúa trên đời sống của Gia-cốp, thì chúng ta cũng y như vậy. Trong cuộc đời của chúng ta, có nhiều khi chúng ta làm tổn thương đời sống của mình, tổn thương đời sống của những người trong gia đình. Bắt đầu chúng ta chạy trốn khỏi cái nan đề đó, chúng ta không đối diện với nó mà chúng ta ôm nó trong đời sống của chúng ta, và chúng ta gặp nhiều sự khó khăn giống như đời sống của Gia-cốp. Đáng lý ra ông được thừa hưởng cơ nghiệp của cha của mình. Mà ngày hôm nay, một cái điều mà chúng ta không có nhận ra là Chúa Giê-xu Ngài làm hết cho chúng ta rồi. Chúa Giê-xu Ngài ban cơ nghiệp của Ngài cho chúng ta. Nhưng mà nhiều người lại sống một đời sống rất là khổ sở và không biết được cái sự đắc thắng hay là cái quyền năng đắc thắng của Đức Giê-xu đang ở trong chúng ta. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 28, người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Ở đây chúng ta thấy ông Gia-cốp vật lộn với Chúa. Lúc sáng thứ sáu vừa rồi khi tôi thức dậy, tự nhiên một cái ý tưởng Chúa soi sáng cho tôi về vấn đề vật lộn với Chúa. Vì trước đây tôi cũng nghĩ vật lộn với Chúa trong sự cầu nguyện. Nhưng mà khi Chúa bày tỏ cho tôi một điều là vật lộn nói nên cái sự tranh giành, muốn chiếm cái điều đó. Và thực sự Chúa Ngài là đấng đắc thắng từ trước vô cùng cho đến đời đời. Cho nên khi chúng ta vật lộn với một vị mà người đó là thắng hoàn toàn từ trước đến giờ, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ thắng được. Và hơn nữa, khi mà Chúa đã đấng Ngài đắc thắng, Ngài ban cái sự đắc thắng đó cho chúng ta, thì chúng ta không cần phải vật lộn. Vì ông Gia-cốp, ông thực sự, ông đã được cái thừa hưởng và ông đã có cái ý định của Chúa ban cho ông là ông trở nên người kế nghiệp và trở nên hậu tự rất là đông đảo, như sao trên trời, như cát bãi biển. Và từ nơi ông thì Đức Chúa Giê-xu là đấng Messiah sẽ được giáng sinh. Nhưng mà ông Gia-cốp ông không hiểu điều này. Cho nên ông cố, ông chiếm lấy những cái điều đó. Và quý vị thấy như một người đô vật, ông là một người đánh trận nào ông đều thắng cả. Thì bây giờ vợ của ông ở nhà, bà đâu có cần luyện tập, bà đâu có cần ra đấu trường, bà đâu cần cái điều gì đâu. Nhưng mà khi nhà đô vật đó được đắc thắng, được trở nên người gọi là đắc thắng toàn cầu, thì bây giờ ông đem cái phần thưởng đó, ông về ông trao cho người vợ. Thì người vợ không có đánh, không có vật, không có gì cả, người vợ được hưởng cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài làm hết cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta không cần phải vật lộn, mà chúng ta tin cậy nơi Ngài và nhận cái điều đó giống như người vợ nhận lấy số tiền thưởng của người chồng, để chúng ta được hưởng cái điều đó bởi ân điển của Đức Giê-xu Ngài ban cho chúng ta. Và khi mà Chúa đã đánh vào hông của ông Gia-cốp thì ông Gia-cốp đã bị thua. Và sau đó Chúa nói rằng người đã vật lộn cùng Đức Chúa Trời với người ta thì đều được thắng, và Chúa đổi tên cho ông. Cái phần này tôi đã giải thích trong cái bài vừa rồi, cho nên nếu quý vị nghe, quý vị sẽ coi cái bài giải quyết những cái vấn đề của 20 năm về trước đó, thì quý vị sẽ nghe rõ hơn. Và khi mà ông đã vật lộn, ông đã được đổi tên, thì ông được Chúa giải cứu. Quý vị thấy khi mà một con người thật sự nghe được tiếng của Chúa, thật sự gặp được Chúa, thật sự được bày tỏ, được đổi tên, được giải cứu, thì nó có những cái dấu hiệu đi theo sau cái đời sống người đó. Và trong phần vừa rồi tôi có đề cập đến ông Sa-chê, một con người thâu thế, một con người xấu xa, một con người luôn luôn kiếm của người khác để đem làm của mình. Nhưng mà khi ông gặp Chúa, ông bằng lòng đền bù tất cả những cái gì mà ông đã làm thiệt hại người khác. Đó là dấu hiệu của sự tái sanh, đó là dấu hiệu của một con người được biến đổi bởi Chúa Giê-xu. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Trong câu 19, vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Khi con người Adam và Eva đã muốn giành cái quyền với Chúa, cho nên họ đã ăn trái cấm, họ đã nghe lời ma quỷ, và chính họ đã bị thất bại và họ bị cắt đứt mối quan hệ giữa cha và con. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài phục hồi con người lại với Đức Chúa Trời. Và không những Ngài phục hồi chúng ta lại với Đức Chúa Trời mà Ngài ban cái chức vụ giảng hòa đó cho chúng ta. Cho nên những người nào thật sự có Chúa Giê-xu và nói mình có Đức Thánh Linh là người đó thích đem sự hòa bình, thích đem sự hòa thuận giữa người với người và giữa người với Chúa. Đây là dấu hiệu của Đức Chúa Giê-xu làm trong một con người vì Ngài ban cái chức vụ này cho chúng ta. Và ngày hôm nay nếu chúng ta chưa có điều này, hãy xin Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Thường chúng ta muốn làm hòa thì nói rằng nó phải xin lỗi tôi chứ, tại vì cái người đó sai, tôi đâu có gì sai đâu. Nhưng mà cái một người có Chúa là một người biết rằng mình sai vì chính mình bị ngăn trở với Chúa, cho nên mình không muốn bị ngăn trở với Chúa, cho nên mình hạ mình để mình xin lỗi, để mình được phục hòa với Chúa. Vì những cái gì chúng ta làm trên đất này nó liên quan đến thiên đàng. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 27, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy khi mà Đức Chúa Giê-xu đó, Ngài muốn cho loài người hòa thuận lại với Đức Chúa Cha đó, Ngài phải lấy cái mạng sống của Ngài để giải quyết cái vấn đề này. Vì nếu không á thì chúng ta phải dâng tế lễ mỗi ngày. Quý vị thấy ông Gia-cốp, ông làm lỗi với ông Ê-sau, ông đã dâng một số lượng rất là lớn, gần như là từ 500 đến 600 những cái con chiên, con bò, những con lạc đà ông có để ông dâng, ông làm của lễ cho ông Ê-sau. Quý vị thấy trong cái sự bất hòa của chúng ta đó, chúng ta thường vi phạm mỗi ngày. Cái gì mà chúng ta không vừa ý là tự nhiên cái xác thịt chúng ta nó nổi lên liền. Nó muốn giành cái sự gọi là công bằng, hay là nó muốn giành cái quyền để cho người ta đừng có chà đạp mình, giống như một cái sự bảo vệ trên đời sống của mình. Nhưng mà thật sự khi chúng ta có Chúa đó, Ngài là đấng bảo vệ chúng ta, Ngài là đấng che chở chúng ta, Ngài là đấng binh vực chúng ta, và Ngài là đấng giải cứu chúng ta và đặt chúng ta lên hàng đầu. Chúng ta thấy cái tâm tình của Đức Chúa Giêsu ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 24. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Nếu không có sự chết của Ngài, chúng ta không thể nào được xưng công bình trước mặt Chúa. Cho nên quý vị ơi, chúng ta là những người được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Philip đoạn 2 câu 5, hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính mình Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu Christ, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu Ngài không coi Ngài là quan trọng, vì Ngài có cả thiên đàng. Ngài từ bỏ để trở nên một con người, mà không phải là một con người không, mà là một tôi tớ, mà một tôi tớ bị hành hạ, bị đánh đập, bị chà đạp vì cớ chúng ta. Cho nên quý vị ơi, chúng ta có cái gì để giữ đây? Ngài có cả thiên đàng, Ngài từ bỏ. Chúng ta nói là chúng ta là con của Chúa, chúng ta được Chúa đổi tên là trở nên những cơ đốc nhân của Ngài. Chúng ta nói mình là người trung tín với Chúa, học lời Chúa. Thì bây giờ đây là cái gương mẫu để chúng ta noi theo. Chúa Ngài không thích chúng ta thờ phượng Chúa bằng cái miệng, mà Ngài muốn cái lòng của chúng ta đầu phục Ngài, làm giống như điều Ngài làm. Học tập theo bước chân của Đức Chúa Giêsu, thì tự nhiên cái sự sống của Ngài, cái năng lực của Ngài, cái sự sức giàu của Ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần quảng cáo mình là ai, chúng ta không cần cho người ta biết mình là ai. Chúa Ngài sẽ bày tỏ để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài, chứ không phải cho sự vinh hiển của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái cây thập tự. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài chết đó, Ngài bị treo trên cây thập tự. Ngày hôm nay có nhiều người đó, cây thập tự của họ nó thiếu một chiều. Có nhiều người thì chiều đứng. Cho nên quý vị thấy cái người đó yêu mến Chúa, hát ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa, dâng hiến, tất cả những cái gì đều rất là tốt, nhưng mà lại không có cái chiều ngang. Cho nên cái người đó giống như vác cái cây cột nhà vậy, chứ chưa phải là vác thập tự. Chúa nói mỗi người phải vác thập tự của Chúa. Và có một số người khác thì họ không yêu mến Chúa. Họ muốn là sống đạo đức riêng. Có một người chị em khi mà chúng tôi làm chứng, cổ nói tôi không có cái gì để phải xin lỗi Chúa hết. Tôi không có cái gì để gọi là xưng tội mình với Chúa hết, vì tôi sống tốt với mọi người. Cho nên những người đó họ tự hào về cái công đức riêng của họ. Và ngay cả những người trong hội thánh vậy, sống rất là yêu thương, sống rất là tốt, nhờ cái gì làm cái đó, không có phàn nàn, có một đời sống, có một cái đạo đức, nhưng mà lại không có cái mối tương giao với Chúa, không đọc kinh thánh, không cầu nguyện, thì cái người đó cũng có một khúc của cái phần ngang thập tự giá, chứ nó chưa phải là cái thập tự giá. Cho nên khi chúng ta vác thập tự giá của Chúa, có nghĩa là chúng ta có cái chiều đứng với Chúa, có cái mối thông công với Ngài, giống như cái điều mà chúng ta đã học từ nơi Abraham. Nhưng mà chúng ta phải có cái chiều ngang với nhau, đó là yêu thương lẫn nhau, và chính ông Gia-cốp đang đi cái tiến trình này. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta, người ta nhìn vào hội thánh, người ta thấy rằng đây là nơi có Chúa Giêsu. Vì các ngươi yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Mà nếu chúng ta ghét nhau thì người ta nhận biết đây là không phải môn đồ của Chúa Giêsu, vì môn đồ của Chúa Giêsu là có tình yêu. Cho nên chúng ta kiểm tra lại trong những ngày qua, chúng ta là những người xây dựng hội thánh hay là chúng ta là những người gây sự rắc rối trong hội thánh vì cớ cái tình yêu của chúng ta không có với Chúa cũng như là không có với anh em. hoặc là chúng ta có với Chúa mà chúng ta thiếu một chiều. Cho nên xin Chúa cho cái giờ phút này để chúng ta có cái chiều đứng và chiều ngang. Chúng ta thấy tất cả nó đều qua xác của Đức Giêsu. Đức Giêsu muốn đem con người đến với Đức Chúa Cha qua xác của Ngài là chiều đứng. Đức Giêsu đem con người với con người qua xác của Ngài, đó là chiều ngang. Cho nên tất cả nó đi qua xác của Chúa Giêsu, nó đi qua trái tim của Đức Giêsu. Đây là tấm lòng của Ngài. Ngài khao khát cho người ta nhận biết Ngài đang sống giữa hội thánh, Ngài đang sống giữa gia đình chúng ta, và qua điều đó chúng ta bày tỏ tình yêu thương với nhau. Và khi mà nói đến tình yêu thương, có sự hy sinh. Hy sinh thì có nhiều người phải chết. Chết ở đây có nghĩa là chết cái xác thịt đi. Mỗi người nhịn một ít, mỗi người tha thứ, mỗi người nói những cái lời tốt đẹp, thì Chúa sẽ, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ đi vào trong gia đình đó, Ngài ban cho gia đình đó phước hạnh. Còn người nào cũng muốn mình là thắng, người nào cũng muốn mình là cái người đúng, người hay hơn, người tốt hơn, tất cả mọi người phải vâng lệnh mình. Ở trong nhà không vâng lệnh là bắt đầu mình có những cái thái độ không tốt, thì bảo đảm cái gia đình nó sống rất là khốn khổ, cái nghĩa là chà đạp lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau, trở nên cái máy nóng giống như gia đình của Gia-cốp, chứ không phải là máy ấm như điều Chúa Ngài mong muốn. Chúng ta coi cái thái độ của Ê-sau khi gặp Gia-cốp trong câu 4. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Khi mà tôi đọc đến đây tôi cũng muốn khóc. Tôi thấy cái sự vận hành của Chúa, ông Gia-cốp, ông bằng lòng giải quyết và Chúa bắt đầu Chúa hành động trong đời sống hai anh em. Cái nghĩa là lẫn Gia-cốp và Ê-sau ở trong châm ngôn đoạn 16 câu 7. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Cái điều mà chúng ta có kẻ thù, nhiều khi chúng ta xét lại cái tánh hạnh của mình có đẹp lòng Chúa hay không. Nếu chúng ta đẹp lòng Chúa, Ngài giải quyết những người đó. Nếu chúng ta không đẹp lòng Chúa, chúng ta phải giải quyết với Chúa. Giải quyết vì Chúa nói là hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Cho nên tôi cảm ơn Chúa vì những anh em đã học lời của Đức Chúa Trời ứng dụng. Tôi bảo đảm về tài chánh, về sức khỏe, về con cái, về chức vụ hầu việc Chúa, người đó sẽ được Chúa sức dầu sự ban ơn. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Gióp đoạn 34 câu 11, Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh của mình. Quý vị thấy qua các bài học của Gia-cốp, gieo rồi gặt, gieo rồi gặt. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng tất cả những gì mình gieo, gặt lại liền. Và khi mà tôi học cái điều này với Chúa, tôi cũng nhận ra mỗi cái gì mà tôi gieo, tôi đều gặt cái đó. Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi hãy cho con gieo trong sự công bình, gieo trong sự phước hạnh, vì sớm hay muộn, những cái đó nó sẽ được kết quả. Và quý vị thấy, quý vị gieo nói hành, nói xấu, quý vị gieo những điều ác, không những nó mọc một hột, mà nó trở nên 30, 60, 100. Vì đây là cái nguyên tắc của Chúa. Chúa nói trời đất còn thì gieo và gặt vẫn còn. Và hễ ai gieo giống chi lại gặt giống đó. Và có nhiều khi chúng ta gieo gió, chúng ta gặt bão. Cho nên hãy gieo trong sự công bình. Ai làm gì kệ, mình cứ đi trong con đường của Chúa, Ngài sẽ bênh vực chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 14 câu 19, vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Khi quý vị, chúng ta sống hòa thuận là làm gương sáng cho người khác. Cho nên khi những cái điều này tôi học từ nơi Chúa, tôi có một cái quyết định. Xin Chúa giúp con, để con là cái người đem hòa thuận đến cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trước đây, tôi có làm chứng quý vị qua những cái CD đó. Ông mục sư, ông không có thích chúng tôi vì ông nghĩ chúng tôi theo phe một người nào đó để làm khó khăn cho hội thánh. Nhưng mà càng ngày khi ông biết được cái chức vụ của chúng tôi, thì bây giờ ông rất là tin tưởng chúng tôi và ông cho chúng tôi được tự do để giúp đỡ những người trong hội thánh. Cho nên cái bông trái của chúng ta nó phải có cái thời điểm để nó được lộ ra. Và khi mà Ngài thấy cái điều trong lòng của chúng ta, vì cứ không có một con người nào ngăn trở chức vụ của chúng ta, mà chính những cái bản tánh của chúng ta. Và Chúa vì cứ sự an toàn Ngài muốn dành cho chúng ta, cho nên Ngài cho những cái điều hoạn nạn, Ngài đóng những cánh cửa để chúng ta được ở riêng với Chúa và nhận biết những sự sai trật của mình, để trở lại với Chúa của chúng ta và nhận được cái sự sức dầu, sự ban ơn của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, sao người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Ở đây Chúa đề cập hai cái, một cái thành và một cái đèn ở trong nhà. Nhiều khi chúng ta đến hội thánh, chúng ta đến nơi công cộng, chúng ta soi cái sự sáng của chúng ta ra rất là tốt. Nhưng mà khi chúng ta về nhà, thì cái đèn đó nó bị che khuất bởi những cái ý riêng, những cái tánh hư tật xấu trong đời sống của chúng ta. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta ở ngoài cũng như ở trong nhà, hãy để cái đèn đó trên cái chân đèn để nó được soi sáng. Cho nên Ngài muốn cho con dân của Chúa, chúng ta không phải sống bề ngoài, mà chúng ta là những người thật ở trong gia đình của chúng ta, để họ thấy chúng ta là những người đại diện cho Chúa Giê-xu. Quý vị ơi, nếu chúng ta sống trong sự cay đắng, sống trong sự ghen ghét, chúng ta làm gương xấu cho con cái của mình. Và rất là nhiều đứa con sau này nó không tin Chúa, nó không bao giờ đến nhà thờ, vì nó nghe rất là nhiều chuyện không tốt mà cha mẹ đem về từ hội thánh, nói giữa bàn ăn, nói lúc khi mà ngủ, nghỉ ngơi, làm việc. Cho nên những cái điều đó nó đưa vào trở nên một cái đồn lũy cứng cỏi trong đời sống con cái của chúng ta, và con cái chúng ta không thể tin Chúa được. Cho nên Chúa cứu cho chúng ta, để chúng ta hãy soi từ ở bên ngoài lẫn ở trong nhà, và tất cả những gì chúng ta làm này, nó ảnh hưởng ở trên trời. Chúng ta mở, Chúa mở, chúng ta đóng, Chúa đóng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người mở, đừng có đóng những cánh cửa phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Ở trong Ti-mô-thi nhì đoạn 3 câu 1, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vô, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền của nhân đức đó, những kẻ thì ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Đây là dấu hiệu Chúa cảnh báo trong những ngày cuối cùng này, sẽ có nhiều người họ khó hòa thuận, họ ghen ghét, họ trở nên tranh cạnh, họ kiêu ngạo và họ làm những cái điều trái nghịch lại với ý muốn và lời của Đức Chúa Trời. Và học lời Chúa nhưng mà không hiểu, học mà không làm, thì đây là một trong những cái mà cái linh của Antichrist nó vận hành trên khắp mọi nơi để làm cho người ta mất đi những cái phước hạnh của Chúa, làm những người ta không còn tỉnh táo để chờ đợi sự hiện đến của Chúa Giê-xu, làm những người ta không nhận biết cái thời vật kỳ là họ đang đứng trong thời kỳ cuối cùng. Cho nên nghiên cứu cho chúng ta tỉnh ra, lột bỏ cái áo dơ của chúng ta, lột bỏ những cái áo nhớt của chúng ta, mặc lấy áo công bình, mặc lấy áo sáng láng, mặc lấy áo vui mừng, để hầu cho chúng ta bước đi với Chúa và chờ đợi sẵn bất cứ lúc nào Chúa chúng ta trở lại, chúng ta đi với Ngài, bất cứ khi nào Chúa kêu gọi chúng ta sẵn sàng hầu việc Ngài. Đó là một trong những cái thái độ sẵn sàng. Và ở đây chúng ta coi ký khi mà ông Jacob và ông Esau họ hòa thuận với nhau, họ ôm lấy nhau, họ khóc với nhau. Thì chúng ta thấy cái cách của ông Esau. Trong câu 5 đoạn, Esau nhướng mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Khi được giải quyết cái vấn đề, ông Esau quan tâm đến người nhà của ông Jacob. Quý vị ơi, khi mà cái sự cay đắng, cái sự tổn thương á, nó được loại ra khỏi giữa vòng gia đình, giữa vòng của con dân Chúa, giữa vòng anh em với nhau á, thì tự nhiên chúng ta có cái lòng quan tâm đến người khác. Còn không á, chúng ta sẽ tập trung đến cái nan đề, tập trung đến những cái điều đau đớn, tập trung đến những cái điều ghen ghét, hơn là tập trung có lòng để quan tâm đến những người chung quanh chúng ta. Cho nên ông Esau, chúng ta thấy ông Esau có những cái đức tính rất là tốt. Đó là ông quan tâm người, rồi ông mới hỏi ông Jacob những cái chiên bò sau. Thì chúng ta coi ông Jacob ông đáp như thế nào. Ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho tôi tớ ăn. Ở đây ông Jacob nhận ra một điều rằng tất cả là đến từ Chúa. Chúa ban phước, Chúa giúp đỡ ông. Và giống như bài vừa rồi chúng ta học, ông nói ông lấy làm hèn mọn, không được hưởng những cái phước này. Khi ông gặp được Chúa, ông nhận ra những cái điều ông chẳng có cái gì trước mặt Ngài nếu Chúa không ban cho. Trong Thi Thiên 16 câu 2, tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì cả. Thi Thiên 127 câu 3, kìa con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Cho nên con cái là đến từ Chúa, và ông nói đây là những đứa con mà Chúa ban cho. Trong câu 6, hai tên đòi và con cái họ lại gần người sấp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần sấp mình xuống. Đoạn ra trên và Giô-sép lại gần và sấp mình xuống. Ở đây chúng ta thấy trong cái câu trên á, ông Gia-cốp đã sắp xếp gia đình của ông để đón Ê-sau, và chắc chắn là cái thái độ của ông, cái cách của ông sắp mình xuống trước mặt Ê-sau. Bây giờ tất cả những người này sắp mình xuống trước mặt Ê-sau là anh của mình. Qua điều này tôi học được một điều từ nơi Chúa. Ông Gia-cốp, ông làm gương để các con của mình tôn trọng ông Ê-sau. Bao nhiêu người trong chúng ta tôn trọng anh em của mình, tôn trọng những anh em trong hội thánh, tôn trọng những người hầu việc Chúa, những người đang lãnh đạo mình, thì chúng ta hãy học cái cách của ông Gia-cốp. Còn nếu không á, giống như trước đây ông tranh giành với anh của ông á, tranh giành với cha của ông á, ông học một bài học 20 năm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết cách dạy dỗ, giúp đỡ con cái. Có một người ở đây, và khi mà con của tôi làm việc cho cái người đó thì không biết cái điều gì đó, và cái người đó nói xấu con của tôi cho một người khác, và cái người đó lại nói lại cho tôi. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, tôi không bao giờ mở miệng ra để nói những cái điều xấu của người đó đã nói về con của tôi. Tôi chỉ nói là con nên cẩn thận, con nên tôn trọng ông để không có làm phiền ông thôi. Và cảm ơn Chúa, sau khi một thời gian rất là dài, và cái người đó giống như cái điều mà Chúa làm trong lòng của ông, thì sau đó ông lại tôn trọng đứa con của tôi. Cho nên Chúa phải cho chúng ta là những người có những cái quyết định. Đừng có nghe đâu nói đó, đừng có nghe là nổi giận, đừng có nghe là đem cái đó về. Tại sao người ta nói con, tại sao người ta khinh con, tại sao vì cớ mình bị cảm thấy mình bị xúc phạm, thì bắt đầu mình có những cái phản ứng của xác thịt. Cho nên mình hãy yên lặng cầu nguyện. Và Chúa của chúng ta đã làm việc trong đời sống của Gia-cốp Ê-sau thế nào, Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta thế ấy. Bây giờ ở trong câu 8, Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm gì? Quý vị thấy ông Ê-sau, ông rất là cẩn thận. Và ông quan tâm người trước, rồi ông mới quan tâm đến vật chất sau. Trước đây ông Gia-cốp, ông quan tâm đến những cái phước hạnh. Ông quan tâm đến anh em của ông, cha của ông kể, miễn sao là ông đạt được ý nguyện của ông thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Ê-sau, ông có những cái đức tính rất là tốt. Cho nên đây là điều chúng ta cũng cần nên học. Hãy quan tâm người trước, đừng quan tâm đến vật chất. Vì người nào mà nặng vật chất á, thì tinh thần của người đó thấp. Người nào nặng về tình nghĩa, nặng về đời sống tâm linh á, không phải nặng, dùng chữ nặng thì không đúng, nhưng mà quan tâm về những cái điều đời sống tâm linh hơn á, thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta, để chúng ta có những cái ý tưởng, có những cái điều mà nó không phải sự dẫn dắt của xác thịt hay sự ham muốn của xác thịt, nhưng mà được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Và ông Gia-cốp, ông đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Quý vị thấy ông Ê-sau, ông không thích nhận nữa. Và qua cái điều này để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài có ban phước cho Ê-sau. Cho nên ông Ê-sau trở nên được giàu có. Và quý vị thấy ông có 400 người, có nghĩa là ông có cái sự lãnh đạo, ông có những cái người để giúp đỡ ông, ông có những cái sự chuẩn bị trong đời sống của ông. Và ở đây ông từ chối cái món quà của ông Gia-cốp tặng cho ông. Giờ chúng ta coi cái thái độ của Gia-cốp về cái của lễ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 10, thưa rằng, xin anh không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, vì anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Quý vị thấy ông Gia-cốp, ông rất là vui mừng để dâng cái của lễ này. Vì ông thấy ông muốn đền bù cái điều gì đó cho Ê-sau mà trước đây ông đã gây một cái sự tổn hại rất là lớn cho ông Ê-sau. Và khi mà ông nghe Ông Esau nói là không có nhận quà, thì ông cố gắng, ông ép ông Esau nhận món quà này. Và ông muốn được sự tha thứ. Và ông nói là ông thấy mặt anh giống như thấy mặt Đức Chúa Trời. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu này giống như ông tôn ông Esau hơi quá. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta ứng dụng vào trong đời sống tâm linh, khi chúng ta được tha thứ, Chúa tha thứ cho chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa Ngài nghiêm túc vấn đề này. Cho nên khi quý vị không tha thứ là quý vị đang tự nhốt mình và chúng ta khóa cái phước hạnh của mình. Cho nên khi chúng ta tha cho người ta là chúng ta mở trói cho mình và giải phóng người đó ra khỏi cuộc đời của mình vì chúng ta đang cầm tù cái người đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có một cái thái độ và vui mừng vì những cái điều mà chúng ta sẵn sàng làm cho cái sự phục hòa. Trong câu 11, xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người này xin Esau quá đến đổi phải chịu nhận lấy. Quý vị thấy hồi xưa ông Gia-cốp là thâu tóm, muốn cái gì cũng vào cho mình. Bây giờ ông ban cho. Đây là một cái dấu hiệu của một người thật sự gặp Chúa là người thích ban cho. Cho nên có lần tôi nói quý vị đó là cái người mà không có chịu chi ra thì cái người đó không có ra chi hết. Cho nên bây giờ ông Gia-cốp đã học được cái điều này và ông muốn là người ban cho. Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Cho nên hãy những người nào mà chưa có điều kiện để ban cho người khác, hãy cầu nguyện Chúa ơi cho con để con được dự phần, để con được chia sớ với anh em con, để con được mang lấy cái tâm tình giống như Ngài. Chính Ngài là đấng đã ban cho con mọi sự. Cho nên ông được nhiều cái ân huệ từ nơi Chúa. Bây giờ ông muốn chia sớ cho người khác, cho Esau là anh của mình. Và ở đây chúng ta thấy ông Gia-cốp không giống như là ông La-ban. Nếu mà trong cái trường hợp này của ông La-ban đó, ông nói thôi vậy hả, thôi không lấy hả, thôi đem hết vậy đi. Vì cớ công giá mà ông còn thay đổi tới 10 lần mà. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta thấy ông Gia-cốp không giống ông La-ban. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng học những cái gì của La-ban. Và chúng ta coi cái tâm tình của ông Esau đối với Gia-cốp. Câu 12, Esau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Vì thấy khi hai bên vui vẻ với nhau rồi, thì bắt đầu anh em thích đi chung với nhau, vì hai người không đồng một ý, không đi chung đường được. Và quý vị thấy Chúa Ngài dạy, một người đánh 1.000, hai người đánh 10.000. Cho nên khi mà hai người thuận nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Chúa sẽ làm cho. Và khi mà hai người hiệp nhau lại đó, có một cái quyền năng gấp 10 lần khi chúng ta hiệp nhau lại. Và ngày hôm nay quý vị thấy cái điều này, ma quỷ tấn công vào con dân của Chúa bị cô lập hết. Người nào cũng nghĩ mình làm theo ý riêng của mình thích để không ai động tới mình không thích người ta nói động tới mình, cho nên mỗi người đều có một cái vương quốc riêng của mình hết. Và khi mà chúng ta chia sẻ, ma quỷ nó diệt từng người một. Nhưng mà khi chúng ta hiệp lại, Chúa Ngài đánh trận cho chúng ta, Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta. Và khi mà các sứ đồ của Chúa đó, 120 môn đồ đó, hiệp làm một ở tại phòng cao, khi họ cầu nguyện, Chúa Thánh Linh Ngài đã đổ xuống, Ngài đã ban ơn và Ngài đã làm đảo lộn thế giới vì có những con người bằng lòng đến với Chúa trong sự cầu nguyện, đến với Chúa trong sự hiệp một. Tôi học cái điều này với Chúa, cho nên khi tôi đến bất cứ nơi nào, người nào đang hầu việc Chúa ở tại nơi đó, tôi không cần phải phân tích họ. Khi tôi được mời đến hay tôi có cơ hội đến, tôi hiệp với đầy tớ của Ngài để cầu nguyện, hiệp với đệ tớ của Ngài để hầu việc Đức Chúa Trời là Cha của tôi. Tôi không cần biết người ta biết tôi là ai, mà tôi chỉ muốn rằng người ta biết Chúa của tôi là ai mới là điều quan trọng. Và ở đây chúng ta thấy cái công việc của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14, vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách. Chúa không muốn cho chúng ta ở trong sự ngăn cách. Và ở đây Chúa Ngài làm cho chúng ta là dân ngoại, được hiệp làm một với dân tuyển chọn là người Do Thái. hay là người Giu-đa của Chúa. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa ở trong Ê-phê-sô 2 câu 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài. Người Giu-đa hay là người ngoại bây giờ bị phân rẽ, và ở đây nói là kẻ thù đã phân rẽ ra. Ma quỷ đã làm công việc này. Cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài đem sự hiệp một giữa dân ngoại và dân Giu-đa để trở nên mới ở trong Chúa Giê-xu. Nếu người Giu-đa không làm theo ý muốn của Chúa, họ vẫn không được cứu như thường. Mà nếu chúng ta là người ngoại, chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta vẫn được phước, được thừa hưởng những cái điều Chúa ban cho chúng ta, vì chúng ta được trở nên người mới ở trong Chúa Giê-xu. Trong câu 16, và vì Ngài bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúa đem người ta hòa thuận với nhau. Chúa đem người ngoại cũng như là dân Do Thái hiệp làm một với nhau, và Chúa đem con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đừng có mang một cái thập tự giá mà nó có một chiều đó. Nếu quý vị có một chiều, quý vị chưa có phải là thập tự giá. Cho nên chúng ta hãy nhờ cái quyền năng của Chúa bằng bởi cái thập tự giá đó tiêu diệt cái sự thù nghịch, tiêu diệt cái sự không hòa thuận, tiêu diệt những cái điều chia rẽ ở trong chúng ta, và nhất là nó ở trong chúng ta, cái sự mà thù nghịch nó mà chúng ta cần phải tiêu diệt đó, đó là cái bản ngã của chúng ta, để đầu phục Chúa, và Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Trong đoạn 33 câu 13 của Sáng Thế Ký, Gia-cốp đáp: Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái có đang bú. Nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Ở đây là cái cách từ chối khôn ngoan của ông Gia-cốp, có nghĩa là ông không muốn đi với ông Ê-sau, cho nên ông từ chối một cách khéo léo. Và nó cũng đúng với cái tình trạng của ông, vì ông vừa mới trải qua cái sự tấn công của ông La-ban. Bây giờ ông đến, ông lại đối diện với ông Ê-sau, cho nên ông cũng muốn được thư giãn, được giống như là từ từ để trở về quê hương của ông. Ở trong câu 14, xin Chúa hãy đi trước cả tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại Seir. Ông hứa là ông sẽ đi theo ông Ê-sau về quê hương của ông Ê-sau để đến nhà của ông. Nhưng mà Gia-cốp không giữ cái lời hứa này nha quý vị. Và trong cái bài tới, chúng ta sẽ coi cái thảm họa khi ông không có giữ đúng cái điều mà ông đã khấn hứa với Chúa và những cái điều mà ông đã hứa ở đây. Trong câu 15, Ê-sau nói: Vậy anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng: Chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Và ông Ê-sau muốn giúp đỡ ông Gia-cốp, muốn có người để đưa ông Gia-cốp đi, nhưng mà ông Gia-cốp từ chối, vì ông không có muốn đi đến nhà của ông Ê-sau. Và đây chúng ta sẽ thấy được cái điều, cái tâm tình của ông Ê-sau. Ông rất là tốt, ông quan tâm đến em của mình, ông muốn giúp đỡ. Nhưng mà cái cách của ông nói là, ông Gia-cốp thì nói là Chúa ban cho ông tất cả, nhưng mà ông Ê-sau nói là anh có đủ hết. Một cái điểm mà Ê-sau ông không biết, đó là ông không nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông Gia-cốp ông nhờ cậy nơi Chúa, mặc dù ông Gia-cốp ông xấu hơn ông Ê-sau, nhưng mà ông Gia-cốp bắt đầu nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không cần biết trong quá khứ chúng ta phạm có tội gì và tội lớn bao nhiêu, huyết của Đức Giê-xu dư để làm sạch tội cho chúng ta. Nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta phải nhận biết và bước đi với Ngài, chứ không phải cậy cái công đức riêng của mình. Nội trong ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Seir. Quý vị thấy ở đây một cái khung cảnh bình an trở lại. Ê-sau trở về nhà, Gia-cốp được yên nghỉ. Trong 33 câu 17, Gia-cốp đi đến Su-cốt và cất một nhà cho mình ở và mấy cái liều cho súc vật. Cho nên họ đặt tên chốn này là Su-cốt. Gia-cốp ở xứ Phadan Aram đến thành Sichem thuộc xứ Canaan được bình an. Người đóng trại trước thành bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Himo Cha Sichen. Quý vị thấy không? Chúa Ngài kêu gọi ông Jacob trở về nhà cha của mình, bà con của mình. Và ông khấn hứa với Chúa là nếu mà Chúa đưa đường ông đi bình an, Chúa ban cơm ăn áo mặc và Chúa đưa ông trở về nhà bình an, thì Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Thì ông có xưng Chúa là Đức Chúa Trời của ông, nhưng mà ông lại không có tiếp tục cái hành trình của ông để đi lại cái chỗ mà ông đã hứa hay là cái chỗ mà Chúa muốn. Ngày hôm nay chúng ta thấy được cái điều này. Nếu quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc ở trong Truyền Đạo đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 6. Chúa Ngài không muốn chúng ta khấn hứa mà không làm, hứa mà không làm. Và ở đây trong Matthew đoạn 5 câu 33, các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn, lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi quỷ dữ mà ra. Nếu chúng ta nói một cái điều gì đó mà không phải đến từ Chúa, thì Chúa Giêsu nói cho tôi nói nghe quý vị, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, bà Eva, bà thêm bớt lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chính cái đó bà mở cửa cho ma quỷ tấn công và ông bà đã thất bại một cách rất là nặng nề tại vườn Ê-đen. Và cuối cùng họ phải ra khỏi cái nơi phước hạnh đó vì cớ họ đã thêm hay bớt lời của Chúa. Cho nên Chúa cho chúng ta, xin Chúa giúp cho chúng ta đừng hứa theo cảm xúc, đừng nghĩ đâu nói đó, tập để suy nghĩ. Xin Chúa cho, nếu không, không cần thiết phải nói. Hoặc là nói đơn giản, có hoặc là không. Yes hay là no. Ở trong câu 20, nơi đó người lập một bàn thờ đặt tên là En Ohe Israel, có nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Ông giữ đúng cái điều này với Chúa, có nghĩa là khi ông trở về lại đất của xứ Canaan thì ông xác nhận rằng Chúa là Chúa của ông, và ông giữ những cái điều mà ông đã hứa nguyện với Chúa trước đây trong cái phần này. Và một cái điều nữa chúng ta học là ông Gia-cốt, ông giải quyết ông Ê-sau trước khi ông lập bàn thờ với Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 có 23, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Chúng ta thấy ông Gia-cốt đã làm được cái điều này. Ông lập bàn thờ cho Chúa, nhưng mà ông giải quyết cái mối quan hệ của ông với anh của ông. Ông giải quyết cái mối quan hệ của ông với ông La-ban. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị muốn đời sống nhẹ nhàng, phước hạnh, hãy học những cái điều mà ông Gia-cốt đã làm. Và trong Thi Thiên 133, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người, lại khác nào sương móc hạt môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Nơi nào hòa thuận, nơi đó có sự hiện diện của Ngài, nơi đó có sự ban phước của Ngài, nơi đó có sự sức dầu của Ngài, nơi đó có sự sống đời đời. Còn nơi nào lộn lạo và mọi điều ác, thì quý vị biết, đó là những cái điều mà công việc của ma quỷ đang vận hành ở tại khu vực đó. Cho nên chúng ta là những người nắm bắt được điều này, có uy quyền của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta trói buộc những cái quyền lực đó và chúng ta loại nó ra khỏi đời sống của mình, loại nó ra khỏi đời sống của hội thánh của Chúa hay là cái khu vực của chúng ta đang ở, thì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban ơn và giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Trời, con đã nhờ sự chết của con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Tất cả những điều Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt Ngài mà khiến cho con được hòa thuận với Đức Chúa Trời và được hòa thuận với nhau. Con cầu xin Ngài, bởi sự xưng công bình của Ngài, Ngài làm cho con được đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được. Xin Chúa ban cho con ơn của Chúa bởi quyền năng đắc thắng của Đức Thánh Linh. Ngài giúp con mỗi ngày để con mang chức vụ giảng hòa của Ngài đến cho bất cứ nơi nào con đến. Vì phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ chúng con mỗi giây phút. Chúng con có những cái quyết định để không bị mắc lừa Satan, nhưng mà chúng con làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và bước ra khỏi những cái nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, và cho con nhận biết được những cái ý muốn, chương trình của Ngài cho đời sống của gia đình con, cho hội thánh của Ngài và cho chính mình con. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.